Cứ yên tâm, Thầy đây, đừng sợ. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta nghe hôm nay diễn biến sau khi Đức Giêsu thực hiện phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng. Và cũng chính vì thế, dân chúng xúm lại để muốn tung hô Ngài làm vua. Có lẽ đó là lý do mà Đức Giêsu quyết định giải tán dân chúng. Ngài lên núi một mình và Ngài ở đó để cầu nguyện. Còn các tông đồ thì theo lệnh của Ngài đã phải đi sang bên kia biển hồ. Đêm đến Ngài hiện ra. Và đây chúng ta thấy các tông đồ đó ở với Chúa rất lâu rồi nhưng cũng không phải dễ dàng nhận ra Chúa. Bóng người đi ở trên mặt biển, có thể đi trên mặt nước là điều gì quá bất ngờ đối với họ, khiến trong các môn đệ có người thốt lên: ma đấy. Nhưng Đức Giêsu khẳng định: Thầy đây, đừng sợ. Phêrô một vẫn luôn luôn thể hiện cái đặc tính thủ lĩnh của mình, và ông thốt lên: Thưa Thầy, nếu là Thầy thì xin cho tôi cũng cùng đi trên mặt nước với Thầy. Và ông đã bước xuống nước để đi đến với Chúa. Tin mừng không ghi rõ nhưng có vẻ như là ông đã đi được một số bước. Nhưng rồi sau đó, đoạn văn của tin mừng kể rằng ông nhìn chung quanh và bắt đầu thấy gió và hoảng sợ. Sau này những nhà chú giải vẫn nói con đường đi đến với Chúa, nhưng nhiều khi không nhìn thẳng vào Chúa mà lại nhìn qua những sự kiện ở chung quanh, khiến con người bị hoang mang và mất bình tĩnh. Nên Phêrô sẽ có một kinh nghiệm của mình, đó là kinh nghiệm hụp chân. Bằng chính lúc này ông thốt lên: Lạy Thầy, cứu con với. Và Đức Giêsu sẽ phải khẳng định: Tại sao lại kém lòng tin thế? Tại sao lại hoài nghi? Và kính thưa cộng đoàn, con thuyền trong tin mừng cũng chính là biểu tượng của biển trần gian, cũng là con thuyền của Hội Thánh đi giữa cái thế giới này. Qua 20 thế kỷ, giáo hội luôn luôn phải đối diện với nhiều phong ba bão tố. Trong Kinh Thánh thì biển cũng vẫn là thế lực của bóng tối, thế lực của sự dữ. Và hình ảnh của con thuyền giáo hội đi giữa lòng thế giới vẫn luôn luôn phải đối diện với những khó khăn thử thách như thế. Đó cũng không phải là điều lạ, bởi vì trong quá khứ, như ở bài đọc 1, trích trong sách Các Vua kể lại ngôn sứ Elia, ta biết vị ngôn sứ sẽ phải lên tiếng nói của Thiên Chúa và vì vậy gặp sự phản đối của dân chúng. Lúc đó Elia đã dám thách thức với cả một cái đám các thầy tư tế của thần Ba-an. Và cuộc thách thức đã được diễn ra. Những thầy tư tế giết bò rồi sau đó là châm lửa đốt, cầu khẩn xin lửa từ trời xuống để đốt. Họ kêu la suốt ngày, thậm chí là rạch mình chảy máu ra và vẫn không thấy thần đâu cả. Còn Elia thì sau đó nói với mọi người: Không, để thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa, các ông hãy đổ nước chung quanh, rưới nước lên trên sản vật. Và quả nhiên, ông chỉ cần một lời cầu nguyện thì lửa từ trời đã xuống và thiêu rụi hết lễ tế toàn thiêu. Nhưng cũng chính vì thế mà ông bị truy lùng. Những người dân Do Thái bây giờ rượt ông và ông phải chạy lên trên đỉnh núi. Và bài tin mừng hôm nay, bài đọc một ngày hôm nay kể lại cái khúc kế tiếp đó. Ông được Chúa báo cho biết rằng ông sẽ được gặp gỡ Chúa. Lên trên đỉnh núi, ông chờ đợi xem Chúa xuất hiện không. Và qua đó ta thấy lúc đầu là có gió to, bão lớn. Lúc sau là có cảnh động đất. Sau đó là cảnh lửa từ trời sáng rực. Ông tưởng rằng Giave sẽ xuất hiện nên ông chạy ra ngoài để tìm, nhưng cuối cùng lại không gặp được. Kết thúc thì sau đó cuối cùng ông lại gặp được Chúa trong cảnh hết sức đơn giản, đó là gió hiu hiu. Vâng, khi gió hiu hiu thổi giữa một cảnh đơn sơ rất là bình thường, bình dị, đấy là lúc mà ông có thể ra ngoài cửa hang để nhìn thấy được dung nhan của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hình ảnh của chiếc thuyền cũng là hình ảnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Mỗi gia đình của chúng ta trong cuộc sống, không phải chúng ta không từng phải gặp những bão tố, những thách đố, những khó khăn và thử thách ở trong cuộc đời. Có những lúc chúng ta cũng biểu lộ một niềm tin của mình giống Phêrô để cương quyết lắm đi đến với Chúa, nhưng rồi cũng có những lúc chúng ta chao đảo, có những lúc chúng ta thất vọng, và thậm chí cũng có những người là gần như là mất niềm tin. Điều đó cũng không là hạnh tích của các vị thánh lớn, vẫn luôn luôn diễn tả về một cái điều này, như thánh nữ Teresa Avila, như thánh Gioan Thánh Giá, họ gọi đó là thứ đêm trường của tâm hồn, và hay gọi là đêm trường của đức tin. Ngay gần đây, chuyện mẹ thánh Teresa Canquita cũng vậy, nhiều năm liền phục vụ cho những người nghèo, nhưng mà rồi vẫn cứ phải đối diện với một cái thách đố rất lớn, Chúa ơi, Chúa ở đâu, khi mà vẫn còn đầy dẫy những cái đau khổ như thế này. Phải nhiều năm sau thì như cái cuốn sách của chính mẹ viết lại, người ta mới thấy, bà mới tìm được một cái sự hiện diện thực sự của Thiên Chúa. Và nếu đã có Chúa hiện diện, nếu đã có Chúa lên lời nói như trong tin mừng hôm nay, thầy đây, đừng sợ, thì còn có gì khiến chúng ta phải sợ nữa. Tôi đang nhớ đến một chứng từ của một nhân vật cũng rất gần với chúng ta, đó là Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Và quý ông bà, anh chị có thể đọc ở trong cái cuốn sách của Ngài, 5 chiếc bánh và 2 con cá, chiếc bánh thứ 4 kể về cái câu chuyện này. Vâng, người ta hỏi tôi đâu là cái động lực để giúp cho tôi mười mấy năm trời ở trong ngục tối lại vẫn cứ bình an. Ngài trả lời, đó là nhờ thánh thể. Vâng, câu chuyện Ngài kể lại, tôi viết thư cho người ngoài báo rằng xin gửi cho tôi thuốc trị đường ruột. Và rồi nhờ đó Ngài có được một chai rượu nho nhỏ, Ngài cũng có được một cái hộp và đựng các cái vụn bánh bé bé thôi. Nhưng mà nhờ đó mà cứ mỗi một ngày Ngài đều có thể tiến hành dâng lễ. Khi thì là ngồi ở trên chiếc thuyền đi từ Nam ra Bắc chẳng hạn, thì trên cái chiếu cói nó trở thành cái giỏ cói, trở thành bàn thờ. Khi thì là núp vào trong góc bờ tường để dâng lễ. Còn tối đến có những lúc thì một vài các tù nhân nằm chung quanh châu đầu vào với nhau, dùng bàn tay để làm chén lễ, chỉ có 3 giọt rượu, 1 giọt nước, và Ngài làm lễ thuộc lòng thôi. Nhưng mà sau đó thì bánh cũng được chia sẻ cho tất cả những người chung quanh, và Ngài nói việc Đức Giêsu hiện diện ở đây đã làm biến đổi cả cái khung cảnh của trại giam. Vâng, đúng thế, khi đã có Chúa ở đó, và nhất là bí tích thánh thể gợi đến cái con đường của Đức Giêsu đến trong trần gian, một Đức Giêsu ở trên đỉnh cao thập giá, một Đức Giêsu ngày xưa cũng đã từng chấp nhận biết bao những khó khăn của cuộc sống, thì Đức Giêsu đó cũng chính là nguồn nghị lực để giúp cho Ngài vượt qua. Cùng với giáo hội, năm nay chúng ta kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, và cũng nhân dịp này giáo hội cũng có thể nhận ra được sự hiển linh của Thiên Chúa qua việc Đức Mẹ hiện ra. Và những lời loan báo của Đức Mẹ cũng đã được ứng nghiệm, đặc biệt dưới thời Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô, Ngài xác tín điều đó, và gần như Ngài khẳng định cho mọi người biết cái phép lạ mà của Fatima đã được thể hiện và ứng nghiệm nơi Ngài. Vâng, sau đó Ngài đã cho công bố cái bí mật thứ 3 của Fatima, cái bí mật loan báo về một vị áo trắng sẽ bị bắn và gục ngã giữa đám đông người. Bí mật đó được trùng hợp, được khép với câu chuyện của Aliaka, là một người đã cố ý để hạ sát Ngài vào đúng ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng còn hơn thế nữa, đó là một cái sự biến đổi ở trong thế giới, một sự biến đổi mà Ngài nói rằng có mơ cũng không thể tưởng tượng được, khi là một nửa cái thế giới của trời Âu thay đổi chính thể để bước qua một thời tự do. Và ở đây giáo hội vẫn khi tổ chức 100 năm kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra, cũng nhắc nhở cho chúng ta nhớ đến những lời kêu mời của Mẹ, tôn sùng mẫu tâm, siêng năng lần hạt và hoán cải đời sống, cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Xin Mẹ Fatima giúp cho mỗi người chúng ta luôn vững tin vào sức mạnh quyền năng của Thiên Chúa, xin mẹ Fatima cũng truyền cầu để mỗi người chúng ta được sống trong bình an, trong một thế giới hòa bình, và xin cho mỗi gia đình, mỗi tâm hồn của chúng ta được hưởng trọn vẹn sự bình an của Thiên Chúa, vững tin vào sự hiện diện của Đức Kitô. Chính Thầy đây, đừng sợ.